Nhưng các bạn duyên lành sẽ đưa đến. Hôm nay tôi có cơ hội tái ngộ các bạn nơi đây đúng ngày thiền chung của tất cả huynh đệ tìm muội tại thiền đường. Xin thầy, chúng ta lại được tái sống trong giây phút bất ngờ. Thiêng liêng tâm thức của chúng ta vui mừng và muốn tự thăng hoa trong sự cố gắng sẵn có của chính mọi cá nhân. Chúng ta đang trên đường tu học, cũng bao nhiêu chuyện thắc mắc của nội tâm càng ngày càng dồn dập và đưa đẩy chúng ta phải tự kiểm tự thức và để tìm ra rõ ràng một con đường lối khai triển cho tâm linh và đóng góp cho chúng. Tại sao chúng ta lại có những sự thắc mắc? Thưa vị, sự mong muốn, sự tham lam muốn tiến tới nhanh nhẹ ai ai cũng có. Sự đòi hỏi đã liên tục muốn có, muốn đạt, muốn thành. Vì sao? Khi chúng ta ứng nở thấy một con đường phải đi và phải làm sao cho nó ngắn gọn hơn và nhanh nhẹ hơn, thật sự có thể đóng góp cho mọi giờ. Trong đó không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm, bật quên đi hai chữ nghiệp duyên. Mỗi người chúng ta ở trong nghiệp duyên đang kẹt trong sự kích động và phản động mà không hay. Tức là sự sáng suốt của chúng ta đã hiểu hết, đã biết hết, cho nên cố gắng xây dựng cho khi được những cái gì chúng ta mong muốn. Nhưng mà không biết cách nào để tháo gỡ sự rối ren trong nội tâm của chúng ta. Chỉ biết muốn mau thành đạt mà thôi. Cho nên ngược lại của sự mong muốn đó, nó lại tạo sự trì trệ cho nội tâm của mọi hành giả. Muốn mà làm không được thì một chuyện thật. Yếu làm còn hơn đặt vấn đề muốn hành tuần tự để tiến tới còn hơn sự ước mong công hiến cho mọi người trong lúc chúng ta chưa thành đạt và chưa đi. Cho nên mỗi người chúng ta sẽ thấy rõ phải hành. Chúng ta có thi khôn trụ trì trong thể xác, trong khối óc, sống trong phàm ngã hiện tại. Chúng ta thấy phải hành nhiên hậu mới đâm vào. Nhưng mà luôn luôn cái sự trễ, càng sợ trễ thì càng bị trễ. Cho nên người tu luôn luôn phải thành kính đối với bà trên và thật thà đối với chính mình, kiểm điểm xem chúng ta có hạnh không, lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được. Ý muốn lúc ban đầu của chúng ta chưa có thực hiện được thì nguyện vọng không bao giờ thành đạt. Tự giam hãm mình và tự dấn thân trong sự động loạn, không sao tháo gỡ được. Người tu phải biết điều này. Tại sao tôi phải tu? Tôi tu để làm. Tại sao tôi phải mắc phải nghiệp duyên trầm trực như thế này? Ai đã làm tôi? Lý do gì? Đến khi chúng ta hiểu được, đặt những câu hỏi cho người khác thì chúng ta quên đặt câu hỏi cho chính ta. Ta phải luôn luôn hỏi ta đã chấp nhận chưa? Đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa? Ai đã buộc chúng ta thực thi cái duyên nghiệp này đây? Đó, chúng ta thấy rõ chính ta đã đổ ra ngoài. Ta không làm. Ta muốn, nhưng mà chính ta là người bỏ vỡ mọi sự việc. Cho nên nó xảy ra cái năm nổi của nội tâm bất an, bất ổn, tạo ra sự thắc mắc, rắc rối cho chính ta. Khi thật, chúng ta thấy rõ sự bình thản trong nội tâm có. Và bằng lòng trở về với sự bình thản đó, thì những sự rắc rối nó phải tiêu tan. Sự bình thản nhàn hạ là gì? Là sự sáng suốt để hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Muốn trở về với căn bản nhàn hạ đó, chúng ta phải buông bỏ những sự rắc rối mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng. Chúng ta đã tạo cho chúng ta chậm trễ, chậm tiến mà không hay, buộc chúng ta vào thế kẹt mà tưởng ta thông. Tưởng lầm lý luận của chúng ta là đúng, tưởng lầm trí khôn chúng ta là minh bạch, không, chưa. Phạm rồi, tái phạm, trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà không hay. 24 trên 24, làm điều phạm rồi, tái phạm. Và tưởng ta là đứng đắn, chứng tưởng ta là có một cái ý chí xây dựng cho chúng, có một hành hy sinh cho chúng. Thì thật, sự tham lam của chính ta càng ngày càng dày cao hơn đạo pháp, cho nên mức tiến càng ngày càng bị cực lực. Cho nên cái phương pháp công phu để làm gì? Để nhắc chúng ta, để kiểm điểm chúng ta, đã thấy rằng chúng ta chịu hành hay là không, bằng lòng thực hành hay là không, bằng lòng giải tỏa những sự ô trược sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta đã có trí khôn, chúng ta có được lỗi thực hành, chúng ta có ý chí để kiểm điểm sự mê muội trần tâm của chúng ta. Mà không thực hành thì càng ngày càng bị lún sâu trong cái cá tánh ngu muội, không bao giờ phát hiện được. Cho nên cái cơ sở sắp thích đi rất nhẹ nhàng, thưởng chúng ta, phạt chúng ta, tùy thích của chúng ta mà thôi. Vì ý muốn chúng ta muốn như vậy, trời đất không có cản đản. Nhưng khi chúng ta lâm phải rồi, chúng ta lại chắc chắn tại sao đưa tôi đến cảnh này, tại sao ông trời mất công và ban cho tôi những cái nghịch cảnh không có thể gỡ rối cho chúng ta. Nhưng mà bên trên dần thấy rõ, người thế gian nói đây là nghịch cảnh, người thế gian nói đây là rối ren. Nhưng mà sự thanh thoát về trên đã nhận xét rõ, đây là một cơ hội cho thật giả được bước vào trong tâm thẳng, xây dựng tự thức. Vì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê thì không bao giờ chúng ta tái phạm. Có phải tự thức không? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó mới thấy rõ. Cho nên tôi thường nói Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh chỉ có vỏn vẹn hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng lấy khả năng sẵn có của chính mình và để thấu triệt những gì của cả càng không vũ trụ đã và đang đang vượt trải. Thì trước kia các bạn chưa thực hiện pháp luân thường chuyển thì hơi thở của các bạn giới hạn, một trong thể thao, hai trong lý luận, đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các bạn làm một chiều pháp luân thường chuyển đầy đúng đầy ngực trong nơi bộ đạo, khai chuyển một vòng quanh các thiếu thiên địa đại não thì cái ý thức của các bạn khác rồi. Sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của mỗi cá nhân. Trước kia tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần tôi mới hiểu một câu nói, một câu kinh, một lần nhắc nhở trong lòng tâm của tôi. Ngày hôm nay thoáng qua tôi đã biết rồi. Chính y môn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ thôi tâm. Lúc đó tôi tự sức. Và nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở, trong đó nó bao gồm chi điểm của nội tâm, hai chuyển tùy thức tùy tình, do sự dày công của hành giả đạt tới sự thanh tịnh, thức tâm nó càng ngày càng rõ, càng cao hơn. Để thấy rõ sự giá trị của đậm chạm tại thế gian đều là sự thức tâm cho hành giả tiến hóa. Cơ duyên nào cũng đưa cho chúng ta trở về với chính mình. Để thực thi cho kỳ được sự sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta đã thành đạt và tự thức. Sự dày công đó đòi hỏi nơi hành giả, và hành giả luôn luôn ở thanh tịnh. Cho nên chúng ta đã có con cái pháp ngồi thanh tịnh và thực thi từ hơi nặng trượt, thở ẻ, để đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng thành khi từ nội trượt. Từ lúc đó nó tập trung luận điểm, phương thượng, hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thể xác, nó trụ thẳng lên trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Lúc đó mới biết giá trị của tình tâm, giá trị của sự tham thiền, giá trị của sự thanh tịnh để tháo gỡ được sự rối rắm. Càng tu chúng ta thấy rằng vô bờ bến, bước vào trong thềm văn minh của cả cả không vũ trụ, trật tự của Thượng Đế siêu diệu vô cùng, nhiều tiếng tâm linh của chúng ta đến vô cùng. Từ kiến thức này đến kiến thức nọ, từ giới hạn này khám phá mở tới giới hạn kia, thực hành cho kỳ được sự hòa đựng đầm trong tâm thức, chúng ta mới xem bình dưỡng tất cả cả không vũ trụ. đều là quý giá vô cùng, nó tạo biển yêu của nhân loại. Càng hành thiện càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng thức tâm, càng thức tâm càng sống động. Nguy lây cái càng không vũ trụ, không bỏ một giờ nào. Thấy sự nhẹ nhàng thanh thản là do ta tạo cho ta, chả có một ai giúp ta. Chính ta bằng lòng chấp nhận, thả mình học hỏi khai triển vô cùng tận, chúng ta mới thấy rõ siêu năng sẵn có của chính mình. Ai được tiếp tục? Chúng vì chính ta đã hủy bỏ nó mà không hay. Nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là xây dựng và giữ lấy và khai triển nó cho tới giờ. Càng thấy chúng ta càng ngày càng có trách nhiệm, trách nhiệm nặng nề để khai thông tâm thức, vì chúng ta có sự sống chung đụng tại thế gian giữa nhân loại và nhân loại. Tâm thức không có thì làm sao xưng là nhân loại? Nhưng mà nó cứ khôn hơn nhiều. Nó đã nắm được cái cơ cấu của thể xác của con người, được chủ của bản thân, kết thành cái thể xác. Và nó không làm chủ được nó, nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh quá nhiều, thì làm sao tiến hóa, làm sao đóng góp, làm sao thấy giá trị của con người trong một kiếp làm người ngắn gọn mà thiếu thanh tịnh, làm gì có sự sáng suốt mà để thực hiện những sự mong muốn của chính mình vậy. Cho nên chúng ta phải xây dựng trước kỳ được sự thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh này là trật tự, trật tự của nội tâm nội thức của thể xác. Mà lặp lại được rồi mới chiêm ngưỡng được trật tự của các cả không vũ trụ. Nhiều bạn đã tu đã thành đạt, nhiều khi đứng đó ôm nở nụ cười trên cả không vũ trụ tinh vi vô cùng trong trật tự tiến hóa không ngoại. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đến đây bước vào trong thiền đường. Nhưng mà chúng ta mỗi người giữ lấy trật tự của sự sống trong lễ sinh. Và huynh đệ tỷ muội bằng lòng ngồi xích gần nhau, vỏn vẹn có mấy thước phạm vi, mấy thước mà mấy chục người cũng có thể ngồi chung như chúng ta. Thì chúng ta thấy trật tự của cả càn khôn vũ trụ có thu hẹp cũng được, mở rộng ra cũng được. Chúng ta sống trong trật tự đòi hỏi vật chất nhiều, mỗi người một vị trí ngồi cao sang cũng được, và chúng ta bằng lòng ngồi dưới đất chung nhau xích với nhau để chiêm ngưỡng hơi thở nhịp thở hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Chúng ta thấy nguyên cái tình đạo là sự quân bình của trong nội thức chúng ta đạt được rồi, chúng ta sẽ thấy cái thân tình đạo thâm thúy vô cùng. Càng buông bỏ trần tánh thì phải càng thấy sự thanh nhẹ của chúng ta để được trở về với chính ta. Sự dị biệt không còn nữa, sự kỳ thị không còn nữa, sự thương yêu lại bộc lộ. Quy thay và lặng thay, mọi người có cơ hội được gần bằng cách xóa bỏ tâm hư tật xấu, xóa bỏ sự kỳ thị địa vị mờ ám trong nội tâm, mà để thực hiện trong giây phút thiêng liêng sống trong thực chất sống động vô cùng. Có phải chỉ người tu mới ý thức được? Nếu chúng ta không bằng lòng tu bổ sửa chữa sự thiên phiết của chúng ta, chúng ta đã có bằng lòng ngồi chung với nhau trong một chỗ em này? Chúng ta không còn địa vị, không còn phàm tánh để truy tầm gì? Truy tầm sự thanh tịnh đời đời trong nội thức của chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ cái cảnh sanh ly tử biệt, sanh lão bệnh tử khổ hiển hiện của tâm thức của chúng ta, mới thấy rõ thể xác này cấu trúc của siêu nhiên, nhưng nó tạm để dục dật tâm định của chính chúng ta. Thì chúng ta mỗi người chúng ta đã có phương tiện để thức tâm nhờ cái cơ cấu siêu nhiên này, và chúng ta học được chữ hòa thì nó là một cái học có hai ba nữa. Hay là người tu vô vi không có địa vị, nhưng mà ở trong thức bình đẳng thương yêu và xây dựng tha thứ lẫn nhau, trách móc lẫn nhau vì sự tâm tổ. Và nếu chúng ta biết tha thứ lẫn nhau thì chúng ta biết vung bỏ sự sáng suốt. Cho nên quy thay và đặt thay khi đi lại lại, tôi cũng có cơ duyên tai ngộ các bạn nữa, để cho chúng ta đồng thiền, chúng ta quy tâm ngồi chung với nhau, giác là hiểu biết đường đi của chúng ta và tự định. Trong giờ phút tham thiền quý báu này, kể sao cho xiết, nói sao cho vừa, chân tâm yêu thương vô cùng tặng của hành giả, muốn công hương cho muôn loài vạn vật. Ở ngay giờ phút này cũng như là ở tương lai vô cùng, hành giả chỉ biết trì niệm nguyên ý chấn động lực hòa hợp cả cả không trụ trụ và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà. Trong vỏn vẹn có sáu chữ, nhưng mà nằm trong cái ý nghĩa vỏn vẹn hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chân động lực thanh tịnh vô cùng khám mở nằm lòng của mọi hành giả trong nguyên ý hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là phát sản, Phật là linh giả. Nó đã nằm trong nguyên ý tôi đã thường các người cho các bạn. Nhớ nó, hiểu nó, càng biết hơn. Càng biết cái âm thanh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng càng không vũ trụ. Nói chỉ Nam, nó tập trung ngay trên tim. Trung tim chân này, nó chuyển ngay trung tim của ta. A nó chuyển ngay trung tim hai cái. Di là sự phát triển tinh thần. Đà lọc sắc phát quan thể hiện cái tâm linh Phật biết chuyện của mình. Thì mỗi người phải biết quy trở về nguyên ý đó, được khám phá được khả năng sản phẩm của chúng ta. Chánh động lực đó thanh tịnh mới trở về vô cùng được, không phải động loạn, không phải niệm mà để dâng cho Phật. Niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luồng điện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luồng điện kéo từ trong cơ tạng các bạn đưa lên rồi trở lại về với cơ bản. Nam mô Long Hoa Giao Chủ Di Lặc Chư Minh Trần cũng đem ra rồi trở về chuyện tới sự di thiện tôn lạc. Cho nên nằm trăm nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến. Tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu? Đã nói rất nhiều. Nói rất nhiều đoạn đó để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành nó khám phá. Nếu mà giờ các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá ra như vậy và đồng ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa suy nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đấm chỗ này, nó bịt chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi, nó thông, thông rồi mới hiểu tế ra. Chuyện của ta làm cho ta, chứ có ai làm cho ta được. Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy đem ra cho cách mấy trưng bày, cho cách mấy vẽ ra hình rồi rốt cuộc thì cũng hành giả không hiểu vì hành giả đấm, đâu có hiểu. Cho nên cái pháp này cho hành giả thực hành, chứ không phải cho người lý luận đấu chấp mà không có kết quả. Cho nên rồi trước kia có nhiễm bị bắt đầu vô hành thì lý luận hỏi lung tung, nhưng mà ngày nay người hành rồi người thấy là thế là tôi phải hành được hơn để tôi cảm nhận sự này và khám phá những gì của tôi đã và đang có, nhưng tôi có những cái này thì đòi hỏi đâu sự thực hành của hành giả mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp là hành pháp, hành đạo chứ không dành. Không có dịch dành của ai hết, không có nhờ đỡ của ai. Cái của bạn có, bạn khám phá ra thì cảm lập lại trật tự, thì tự nhiên cái chân lý nằm trong bạn chứ không ngoài. Chính bạn là thượng đế. Nhiều bạn đi tìm thượng đế mà chính bạn cũng là thượng đế mà bạn không chỉ tìm. Chủ nhân ông của tiểu thiên địa là chiến thượng đế rồi, còn đi đâu tìm nữa mà không thấy. Thì đâm ra nói tôi là giới này, tôi là giới kia, tôi là giới nọ. Rồi bao nhiêu năm tu học rốt cuộc cũng chả thấy mình. Thì sao? Vì chúng ta hướng ngoại đẫm loạn, không thấy ta thì cái gì cũng kẹt. Thì cầu nói nhất ly thông vạn ly minh mà tôi đã có một lý của tất cả cả khối vũ trụ tôi chưa thông. Tôi chỉ lấy lý này một chút, lý kia một chút, lý nọ một chút rồi tôi câu kết thành một câu thắc mắc mà thôi. Chứ còn tôi chưa thấy cái lý của tôi đang nắm. Nguyên lý thực hành tôi chưa làm. Thì một cái một ban đầu tôi chưa thành thì không có những cái kiểu kiểu sau này cũng không thành. Nhất lý thân thì bản lý minh, tôi sẽ hành nó mới minh. Minh là gì? Minh di thiện. Tôi biết được, cảm thông được. Tôi là họ, họ là tôi mới làm được điều. Còn thiện di bất minh là người đó dạy sao tôi làm như vậy, tôi nghe lời vậy tôi làm cho tôi không hiểu. Đó là thiện di bất minh. Còn minh di thiện thì tôi biết, tôi hành tôi biết. Cho nên tôi phải thực hành để đạt hết. Cho nên các bạn đã và đang thực hành để đi tới tự đạt. Mà tham gia thực hành rồi thấy sao nó hay vô cùng. Thấy nó thấm thía, thấy nó đậm đà, thấy nó hiểu nó nhiều hơn. Rồi nó phải tự cách nó mới tiến. Tự khai phá nó mới thấy rõ giá trị của nhẫn quả. Cho nên hành giả càng ngày càng chỉ võ vẹn thấy ta đang sai chứ có gì đang tầm. Và tập càng ngày càng tầm ra sự sai của chúng ta, chúng ta lại đi tới chỗ sáng suốt. Càng ngày càng rõ sự sai lầm của chính chúng ta mới thấy rằng ý chí vô cùng nơi ta. Không có đi đâu thỉnh xin ai hết. Chính mình làm mới có, không làm không có.
ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy không đi làm việc ai phát lương, không tu không sửa làm sao có chỗ chứa chân lý trong nội tâm.
Cho nên sự mong muốn của hành giả vô vi rất nhiều, càng đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà chung quy ngài sẽ hành, ngài sẽ khó, ngài không hành thì ngài không khó. Rốt cuộc dòm mặt thấy mình lỗi thôi, thì dễ. Chuyện của mình không hiểu đi hỏi người ta nó cỡ quá. Trang hành càng thấy. Thì Thiên Thiên Phật là cái gì? Là con người. Người đó đến du hành, chấp nhận tôi tiên tới sự thành nhẹ. Còn người đó không hành, không tiên tới sự sinh nhẹ. Trước khi cũng như ta, ở trong sự thắc mắc, trong sự đảm loạn, trong sự trì trệ, trong sự tâm tối, ngày nay giải tỏa được thì có được một phần sáng thì gì gì chứ. Mà bây giờ đảo rồi người làm cái gì? Phải khôn nhiều. Người đã nắm được cái chuyên môn khai thác sự tâm tối của người thì luôn luôn phải nắm lấy để tiến. Còn nếu mà bỏ thì một ngày nào đó nó sẽ tái lại sự tâm tối như xa xưa trước kia. Cho nên người tu càng ngày phải càng siêng năng hơn để thực hiện trước kỳ được. Chứ không phải tu rồi thì tôi đắc pháp rồi thôi, tôi ăn tôi đi chơi tôi đi làm bậy, không được. Đắc pháp thì phải diễn pháp, diễn pháp thì phải hành pháp.
Cho nên người tu trở nên tiên Phật, tại sao họ trẻ trung?
Vì họ làm nhiều hơn, họ ăn nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, họ vui nhiều hơn.
Nhưng mà ông chủ tiệm hiện tại, ông làm việc nhiều hơn, trong túi ông cầm tiền nó rộng rãi hơn. Phải ông vui không?
Còn chúng ta tu hành nhiều hơn, thanh điển chúng ta nhiều hơn, tật của cải chúng ta phong phú hơn, mặt mày chúng ta tươi tắn hơn, không có gì thắc mắc. Ta đã giàu mạnh rồi và tiến trên con đường giàu mạnh dữ đó mà đi. Thanh thản nhàn hạ đã về với nội tâm, phải giữ lấy mà đi. Nhưng mà trước kia muốn thành đạt chỉ nhẹ nhàng thì phải khổ tâm, phải thực hành. Cũng có trì trệ, cũng có lên xuống mới giải tỏa được. Chứ không phải một đường một mà đặt pháp đâu. Nhưng mà ở thế gian này muốn làm chủ cũng chạy ra cắt dậy. Chứ không phải nhảy vô là được. Những người nhảy vô là được liền thì không có bao lâu phải sụp đổ. Mà người dạy tâm, thức tâm, thực hành, người phải giữ cái lề lối đó mà để đi thì không bao giờ có sự thất bại. Thanh bại do tâm mà thôi, yên đàn địa ngục do tâm mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được nghĩa trong ta có thì vui mừng biết là bao nhiêu. Muốn mau phải dạy công hơn chút, muốn trì trệ xảo trá thiếu thật thà lấy mình chỉ dựng đôi môi lao sự rồi chôn sống tâm thức thấy rõ ràng. Càng tu càng ngu, bởi vì mang danh tu, di tên tu, tâm không tu, đó là càng tu càng ngu. Luận thuyết trong sự thành công của người khác mà chính sự thành công của chúng ta không làm, cứ động loạn càng ngày càng dấy động và không chịu thao gỡ sự động loạn, làm sao có sự thành tựu. Muốn tìm tàng sự thanh tịnh phải do đâu tìm ra? Do trong động tìm ra thanh tịnh. Mà không tháo gỡ sự động làm sao có sự thanh tịnh. Cho nên vấn đề tỉ mũi của chúng ta đang ngồi đây đã bước vào thêm kỹ thuật tháo gỡ sự động loạn của chính mình, như hậu mới đạt được sự thanh tịnh. Cho nên trong giây phút thanh các bạn tham thiền, các bạn cảm thấy trong giờ giây phút xả thiền các bạn thấy nhẹ nhõm, nó đã thao khơ được một phần gì rồi. Có nội tâm
nó cảm thấy vui, cảm thấy khỏe. Nhưng mà người đời dòm thấy người cha nó khùng làm gì, gì cha cha lâm râm đấy. Nhưng mà kỳ thật là nó đã tháo gỡ một phần để thanh nhẹ. Đó trong cái diệu pháp thấy rõ ràng. Càng tu càng thấy cái điểm tỏa toàn thắng. Giờ đến đâu sáng đến đâu. Rõ ràng. Nhưng mà chỉ có hành giả mới biết cái người đạo dòng vô thì họ nói không đó là đúng. Vì bất phạm. Đâu có xét được chiều sâu. Xét bề ngoài thôi. Rồi tạo thành lý luận chứ còn chiều sâu đâu có biết. Cho nên ở thế gian nói gì cũng là đúng, cũng không nói sai. Vì sự những lĩnh của trình độ đó hiểu thế đó mà thôi. Cho nên chúng ta không có lý do chắc để đại ngược. Chúng ta tự trách và đồng hợp. Tự trách cái sự sai lầm trì trệ không đứng đắn của chính mình. Thì đúng hơn. Mỗi hành giả biết như vậy. Thì bất cứ ở cơ cấu nào, bất cứ ở nơi nào, cũng đem lại sự bình an cho nội tâm rồi. Còn những cái luận thuyết tạm bỡ ở bên ngoài, ở bao bì ở bên ngoài, cái tạo động, tranh chấp, sân si mà thôi, không tiên nổi. Ra luật tại thế gian, mình là rốt cuộc. Ông tu ông đặt bà tu mà. Bản thân bất độ hà, thân độ thân ta, chúng ta không tu, không tu chạy. Để tôi tu, để tôi độ chứ, không được đâu. Tôi giúp bao nhiêu tiền cho tôi tu nhưng mà tôi không độ. Nếu tôi không hành. Tôi hành là tự độ, tôi không hành, tôi không bao giờ độ. Tôi hành để ảnh hưởng người khác. Tôi hành để tôi đổ người ta là không được. Cho nên các bạn hiểu rõ mọi điều do tâm phải thực hành. Trong cái ý niệm nguyên ý của Nam Mô Di Đà, nó sẽ xây dựng cho các bạn trở về thanh đại vững chắc tự phản lấy. Không phải ai phá mê và chấp chúng ta được. Nhưng chúng ta phải tự phá mê. Chúng ta nghe người kia nặng chết chim bao đầy tử thực lại siêu diệu vô cùng. Nhưng mà chúng ta muốn có chim bao như người không được. Tại sao? Có phải trình độ không? Người ta nên linh tánh mở chim bao sống động, linh tánh kẹt, muốn chim bao cũng không. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ, nhiều khi các bạn thấy cái gì, nghi cái gì thì nó không có cái đó. Vì nó mở rồi, là nó hòa, nó mới thấy. Còn không mở, không hòa, thấy được cái gì? Mà nhận định cũng sai, không trúng. Thì nhiều người đã khai đã mở ra rồi thì họ nhận định nó thấy trúng. Đêm đêm họ nhẹ nhõm mà thấy đi chơi cảnh giới này tới cảnh giới kia, cảnh giới nào. Nhưng mà cảnh giới đó phải vô giới hạn không? Không, đã bị giới hạn. Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi họ về chi nữa, họ bị giới hạn. Họ đi vào cái thể xác này. Để họ thực hiện chưa kỳ được những gì cho đến lúc họ thức tâm định lực vay trả họ muốn rõ cái thiên cơ giá trị của thế giới. Mỗi mỗi điều trong thực hành nó có lâu pháp. Nếu chúng ta không có thực hành không sao được, con ơi.
Nhiều bạn thấy tôi làm bài thơ cho cái tên làm bài thơ, nhưng mà tôi làm bài thơ tôi nói nhiều. Mấy cái chữ quốc ngữ Việt Nam nhưng mà đặt hoài không hiểu. Tại sao? Rất đơn giản mà không hiểu. Thế tại sao? Tại ta đòi cái trật tự căn cơ của chính mình. Căn cơ của mỗi cá nhân đều siêu diệu và có giá trị. Nhưng mà chúng ta không lập lại trật tự siêu diệu thì làm sao chúng ta hòa hợp với sự siêu diệu? Và đã đề ra trong võn vẹn trong mấy câu thơ đó. Thành ra cái ý trầm trượt thì hiểu sự trầm trượt, mà cố gắng tu thanh cao thì nó thức tâm sự. Cho nên tại sao các bạn tu thiền một thời gian mà các bạn nói quá, nó sống động về mà bây giờ tôi mới hiểu. Vì trình độ tôi mới đi tới đó tôi mới hiểu. Cho nên lúc đó tôi học, tôi cũng bằng cấp đầy mình, nhưng mà bốn có mấy câu thơ vậy mà nghe coi đi coi lại không hiểu. Hiểu ở trong một khía cạnh khác, va view bậy bạ thì không có xây dựng cái thức tâm để hiểu. Rất đơn giản, nhưng mà mỗi năm xem nó lại mỗi khác. Nếu thực hành, còn không thực hành thì nó càng rờ, nó càng xa trong mấy câu đó. Đọc không đúng dốc. Tên mình mà đọc ra sao nó xa lạ quá, thì mới kiểm chứng được ta đang trần trượt, ta đang trì trệ, không có khai triển tâm thức, thiếu hòa, đạo thi bất minh. Còn tu thanh nhẹ thì càng đọc càng sống động, càng tu nhẹ thì dẫn cho là càng cao, càng ý thức rõ rệt, sắc trong tâm, ở trong tâm ta. Cho nên soi căn phải tận gốc. Cái soi căn mà soi bên ngoài hiểu cái gì? Mà tận gốc đó là chỉ hành giả tức mới đập với mình. Mà có cách nghĩ cho mấy đi nữa, họ cũng không hiểu. Cho nên cho thơ để tự thức tự minh. Chứ không phải cho thơ rồi phải vẽ ra cái hình cho ta thấy rồi đem ta bỏ đó. Một cái ngoẹo, một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống, một cái đưa ngang cũng là cái đường lối dẫn tiến tâm linh. Mà tâm linh không thực hành làm sao mà đọc, làm sao mà hiểu. Ôm vài thơ nhưng mình chưa đưa thơ vào tâm được, cho nên thế gian đòi hỏi nhiều, muốn nhiều cái đó, nhưng mà hành sẽ không thấy. Rốt cuộc thấy rõ mình tự phạt với mình rõ ràng. Từ giờ phút tự biết tự trách là giờ đó sẽ nắm vững chân lý một chút. Vì hành giả nó có thể làm, hành giả nó có thể tự thực. Rồi nhiều bạn đã đứng trong cái hoàn cảnh đau khổ vô cùng, bị tình yêu lường gạt, bị đau lường gạt, sự ma nhục đủ thứ, biết khép mình dẹp từ ái đi về trường nhà, lúc đó mới thấy giá trị của tâm linh. Cho nên nhiều người đã buông bỏ tất cả và trở về với sự sáng suốt. Bất cứ giá nào không còn ham vinh hoa phú quý, chỉ vỏn vẹn giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên hôm nay tôi được đến đây vui lòng các bạn. Chúng ta đồng vui thì chúng ta phải cống hiến những gì thực hành đã tự thức. Cho nên vấn đề chỉ mũi chúng ta để chia sẻ tâm linh của tôi thiên nhiên của người bị thương. Và chính ta đang hành là người đi sau, hãy thực hành để cảm ơn cho hậu tiên ở tương lai. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.